This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến với người lính nhảy dù Hoàng Côn. Và đúng vậy thưa quý vị, chương trình này tuy nó mới nhưng mà có thể nói là mới mà cũ, bởi vì trước đây chúng tôi cũng đã thực hiện chương trình này nhiều năm trước, từ lúc mà đài còn là có cái tên là VRN, rồi sau đó là chuyển sang đài Sài Gòn Dallas 890 AM, và bây giờ xin được trở lại với quý khán giả chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến. Đây là một chương trình cho các anh quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Các anh đã bị bức tử theo vận nước đen tối chứ các anh chưa bao giờ giải ngũ. Những câu chuyện được các anh kể lại trong chương trình này là để ôn lại những trang sử oai hùng của người con thân yêu của đất nước theo tiếng gọi non sông dự ăn bờ cõi qua một phần tư thế kỷ trước sự xâm lấn của cộng sản miền Bắc, để người dân miền Nam được bình yên nơi phố thị. Và chương trình này cũng hầu mong giúp cho thế hệ mai sau biết được sự chiến đấu dũng cảm oai hùng của cha ông mình và hiểu rõ hơn tại sao chúng ta có mặt nơi đây. Và trên lần lại đặc biệt của chúng ta có sự hiện diện của chú Hoàng Công rồi. Lời đầu tiên thì thưa chú, rất là vui khi mà chúng ta được trở lại với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến này. Hôm nay chú có khỏe không? Thời tiết tới sệt, mưa nắng nó thất thường lắm. Tuy nhiên như chú thấy cũng như quý vị thấy là nhiều nơi khác nó còn tệ hơn, nhất là ở California đi. Trước kia ai cũng nói là cái khí hậu nó dễ chịu, dễ thương lắm, thế nhưng năm nay hết tuyết, trận tuyết này đến những cái trận tuyết khác, bên đó bây giờ nó cũng than lạnh lẽo vô cùng đó thưa chú.
Đúng thế. Rất may mắn là tiểu bang Texas của mình là khí hậu cũng ở Massachusetts và California.
Dạ, chú khỏe không chú?
Vâng, chú rất khỏe.
Dạ, cũng mừng chú. Dạ. Để khỏi mất thời gian của quý vị cũng như là của chú, thì trong cái chương trình này thì tuần rồi thì quý vị thính giả cũng theo dõi những cái trận chiến hồi Tết Mậu Thân năm 1968 và những cái nơi mà Việt Cộng tấn công cũng như là những cái trận đánh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng đẩy lui được chúng ở những cái bộ phận, những cái nơi quan trọng, một vài nơi xung yếu ở Sài Gòn mà chú đã kể. Và chú cũng đã ngừng lại ở ngay cái sân bay Tân Sơn Nhất ngày xa xưa. Xin chú tiếp tục những gì đã xảy ra ở đó trong những cái giây phút gọi là dầu sôi lửa bỏng vào cái thời bấy giờ, và từ Tân Sơn Nhất rồi tới cái khu vực nào khi Việt Cộng họ gọi là tổng tấn công Tết Mậu Thân, họ xâm lăng miền Nam vào năm 1968 thưa chú.
Trở lại phía trường Tân Sơn Nhất thì tôi cũng xin nói về một đoạn trước cái trở lại cái phía trường Tân Sơn Nhất là khi mà Việt Cộng mà tấn công thủ đô Sài Gòn và phía trường Tân Sơn Nhất á, là rất may mắn, là có thể nói rằng là quá may mắn, là nhờ tiểu đoàn 3 nhảy dù họ được lệnh hành quân ở Pleiku. Khi đoàn xe của tiểu đoàn 3 nhảy dù á là ra phi trường để được không vận đi Pleiku, thì đèn của xe GMC đó nó chiếu sáng ra thì thấy Việt Cộng nó mặc quân phục màu xanh, đội nón cối, quấn hàng rào của phía trường Tân Sơn Nhất, thì nhảy dù của tiểu đoàn 3 họ nhảy xuống và đánh ngay liền. Lúc đó là chạm súng ngay vào Việt Cộng, là kịch liệt đánh. Thì là lúc đó thì là đại tá Lưu Kim Cương đã chỉ huy một số lính không quân để hợp lực với nhảy dù đánh ở vòng đai phía trường. Thì lúc đó là không may đại tá Lưu Kim Cương đã tử thần tại vòng đai phi trường Tân Sơn Nhất, và nhờ tiểu đoàn 3 nhà dù giữ vững được cái phi trường Tân Sơn Nhất mà Việt Cộng nó không chiếm được máy bay. Vì thế mà các đơn vị bạn biệt động quân, bộ binh và nhảy dù được cái sự yểm trợ mạnh mẽ của sư đoàn 3 không quân. Sư đoàn 3 không quân khi đó họ dùng nhiều nhất là trực thăng Cobra để mà bắn xuống cái những cái yểm trợ cho những cái trận đánh như chẳng hạn như là hàng Bột Ngọt và hàng dệt Vinatico. Sau khi mà Việt Cộng mà nó tấn công cái hàng dệt Vinatico thì tiểu đoàn tôi đã đánh chiếm để mà lấy lại cái hàng Vinatico. Khi Việt Cộng nó thấy cái lực lượng nhảy dù mạnh quá, họ tìm đường họ chạy mà không biết chạy vào đường nào, cho nên cứ chạy lùi sau cái vườn dừa gang của dân họ trồng ở sau đó, thì trên trời là được trực thăng Cobra của sư đoàn 3 không quân bắn chối xả và họ yểm trợ rất là chính xác, cho nên Việt Cộng chết giống như ra ở đó. Và cũng như ở hàng Bột Ngọt cũng vậy, giữa cái cánh đồng lúa gần cái hàng Bột Ngọt đó, Việt Cộng cũng tìm đường chạy ra đó thì bị trực thăng của sư đoàn 3 không quân là trần lại và không cho rút lui và nhả súng xuống Đài Liên bắn nghĩa liên tục, cho nên Việt Cộng cũng chết ở hàng Bột Ngọt cũng khá nhiều. Trở về cái vấn đề sau gần ba tháng quần thảo với Cộng sản để mà chiếm lại thủ đô Sài Gòn và quân vòng đai Sài Gòn, thì tiểu đoàn tôi được lần là trở về phi trường Tân Sơn Nhất. Về đó thì được máy bay C-130 của Mỹ họ không vận nguyên cả tiểu đoàn đi cùng một lúc ra tới là phi trường Ái Tử của tỉnh Quảng Trị. Lúc đó thì lữ đoàn 3 nhà dù đi thì gồm có tiểu đoàn 6, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 8. Lữ đoàn ra tới phi trường Ái Tử tỉnh Quảng Trị á thì vào lúc 5 giờ chiều. Ba tiểu đoàn đã được xuống tại sân bay Ái Tử, thì riêng cái tiểu đoàn 6 nhà dù á thì nằm ngay tới cái cầu của tỉnh Quảng Trị, nơi cái cầu của sân bay của phi trường Ái Tử. Còn tiểu đoàn 3 với tiểu đoàn 8 nhà dù thì vẫn nằm trong phi trường. Đến sáng ngày hôm sau 4 giờ sáng được lệnh báo động, thì nguyên tiểu đoàn của tôi trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì là cả 100 chiếc máy bay trực thăng của Mỹ họ bóc tiểu đoàn tôi nhảy vô khe sân. Vô khe sân đáp xuống cái căn cứ của Mỹ, đó là căn cứ tiền phương của thủy quân lục chiến Mỹ thì đúng hơn. Tới đó chúng tôi nhận thêm được là đàn dược thực phẩm mà lá sông xê đó, là tức là đồ khô không chứ không có đồ tươi, toàn là đồ hộp không. Thế đến 1 giờ là bắt đầu Mỹ nó đưa tiểu đoàn tôi vào để mà giải cứu cho hai tiểu đoàn thì cũng chiến đang còn bị kẹt ở trong phi trường Khe Sanh. Khi đó tiểu đoàn tôi vô thì đổ bộ cách phi trường có khoảng 3 cây số thì trời đã tối rồi. Trời tối thì là ở đó để mà nghỉ đêm, thì là cái ngọn đồi á đến cái dải núi Trường Sơn á, là lúc đó là chúng tôi biết rằng là tiểu đoàn 8 nhà dù đang còn ở trên đó, còn tiểu đoàn 3 nhà dù ở lại để trừ bị còn tiểu đoàn 6 nghĩa vụ là dạy, có nhiệm vụ dạy và cứu cho hai tiểu đoàn thường lục chiến tại phi trường Khe Sanh. Khi chúng tôi đóng quân cách phi trường Khe Sanh khoảng gần 3 cây số, ở đó, đêm đó, thì Việt Cộng thấy trực thăng đã bỏ tiểu đoàn, các tiểu đoàn nhà du xuống, thì nó tìm cách để mà đánh là tiểu sao. Nhưng mà rất là may mắn, đấy là một cái chiến thắng, nghĩa là ngoạn mục cho tiểu đoàn sau. Tôi kể những cái địa thế mà xảy ra cái cuộc chiến đó, cái trận đánh đó. Cái tên cha là tiểu đoàn 8 nhà du là tên dạy Trường Sơn. Dưới có một cái làn núi, làn suối, là đi theo dọc núi đó, làn suối chảy róc rách. Bên trái có một ngọn đồi cao, bên phải có một ngọn đồi cao, và sau này có một ngọn đồi cũng rất cao mà dài, giống như yên ngựa vậy đó, dài. Thì Việt Cộng nó biết là tiểu đoàn 6 nhà du đã đổ quân ở đó. Thì Việt Cộng nó điều quân sao không biết, nhưng mà quá trễ. Đến 5 giờ sáng bắt đầu mới khai hỏa, thì nó tưởng nó khai hỏa nữa cái đại đội 63, đại đội 62. Đại đội 62 ở bên trái của ngọn đồi, và đại đội 64 ở bên phải một ngọn đồi khác. Đại đội 60, 61 và 63 nằm cùng dàn hàng ngang trên cái ngọn đồi đằng sau. Thì Việt Cộng nó điều quân không biết như thế nào mà đến 5 giờ sáng thì bắt đầu khai hỏa. Nó tưởng rằng là tiểu đoàn 6 toàn đồ nằm ở trên cái ngọn đồi của đại đội 62. Nhưng mà không phải như vậy, chỉ có một mình đại đội 62 mà thôi. Cho nên Việt Cộng nó đánh công đại đội 62. Khi tấn công đại đội 62 thì trời đã hừng sáng rồi. Thì cái Việt Cộng nó chạy giống như thầy kiến ở báo quân cái ngọn đồi. Đại đội 62 lúc đó là phản công quyết liệt và kêu pháo binh và máy bay yểm trợ. Thì khi đến 8 giờ sáng á, trong 2 tiếng đồng hồ, thì Việt Cộng nó thổi lui, nó đánh chiếm cái đại đội 62 ở trên ngọn đồi bên trái là không được, thì nó tràn qua dưới suối rồi trèo lên cái ngọn đồi bên phải là của đại đội 64. Khi mà nó tới gần đến ngọn đồi á, thì bên này là ba đại đội đã nhìn thấy rõ ràng vì trời đã nắng rồi. Cho nên ông trung tá Trương Vĩnh Phước, lúc đó là tiểu đoàn trưởng tiểu sáu nhà du, ông ra lệnh cho đại đội 64 là sẵn sàng là nổ súng, nhưng mà phải chờ Việt Cộng nó lên sát là rồi nổ súng. Thì khi đó đại đội trưởng đại đội 64 là ông đại úy Nguyễn Văn Trường, ông cho lệnh đại đội 64 là liên lưu đạn. Khi mà họ đang nằm sàn ở trong giao thông hào á, trong hộ cá nhân đó, thì làm Việt Cộng nó tràn lên, nó không thấy cái đại đội 64 ở trong đó, nó không biết, nó tưởng chỉ có bên đó mà thôi, bên cái chỗ mà đại đội 62 mà thôi. Nhưng không ngờ bên này là đại đội 64, cho nên họ liền lưu đạn ra. Liền lưu đạn xong rồi là bắt đầu tất cả các súng M16, M7, chính đại liên M60, tất cả các súng đều nổ hết. Việt Cộng nó chết không thể tưởng đó. Đến khi nó không có tới được là gần cái ngọn đồi nữa, thì là bị tràn qua cái bên cái sườn ngựa này. Bên cái sườn ngựa này á, thì có ba đại đội, thì lúc đó là ba đại đội cũng chĩa súng xuống bắn giống như mưa. Rồi trên trời thì là pháo binh, vị trí là không quân trực thăng họ bắn điểm trợ. Cho nên Việt Cộng nó chết ở dưới suối, là có những nguyên cả trung đoàn là họ chết vì bị thương. Và sau đó tụi tôi định là 12 giờ trưa thì được ông tiểu đoàn phó, tức là ông thiếu tá Nguyễn Xuân Phan, ông dẫn một đại đội xuống là để mà thu gọn chiến trường thì bắt được khoảng gần 60 người còn sống sót, Việt Cộng còn sống sót. Ban truyền tin của Việt Cộng là toàn bộ vẫn bắt được, đã bắt được một số bị thương và một số là đầu hàng. Là đến một giờ là có như trận chiến là yên lặng. Thì khi đó thì tiểu đoàn là gọi trực thăng của Mỹ vô tại mặt trận để mà chờ những thương binh của Việt Cộng này, bắt được tù binh của Việt Cộng này, súng đạn tất cả mọi cái là trở về. Còn đơn vị tôi ở đó giữ an ninh đến ngày hôm sau là bắt đầu là lên đường để giải vây cho từ lục chiến Mỹ. Khi chúng tôi đến để giải vây cho từ lục chiến Mỹ thì trời đã tối rồi, vì đi bộ cho nên gần đến phi trường Khe Sanh thì trời đã tối rồi, cho nên đóng quân tại đó. Cả tiểu đoàn tôi đóng quân ngay lên ngọn đồi đó. Thì đêm đó Việt Cộng nó bám sát, nó đánh, nó bao vây, nó đánh tiểu đoàn tôi. Nó đánh lúc đó cũng khoảng là 4 giờ sáng là nó tới dưới chân đồi rồi. Khi phát giác ra Việt Cộng của chúng tôi là chúng tôi đánh phản công lại thì rất là đau buồn là ông bác sĩ Niêm Sĩ Tuấn là người đầu tiên đã tử trận. Thì sau đó ông có tử trận là tại vì bị pháo kích của Việt Cộng. Nó khi nhờ ông đại úy Nguyễn Văn Trường, đại trưởng đại đội 62, ông có bọc quấn cái ngã đằng sau để tấn công sau đích của Việt Cộng. Thì Việt Cộng nó không ngờ là cái đại đội 62 họ rút sau đó họ đánh lại sau lưng của Việt Cộng, cho nên Việt Cộng nó bất thình lình cái nó thua. Nó thua nó bỏ chạy. Thì sau đó đơn vị chỉnh đốn lại hàng ngũ và đưa ra phi trường để mà một số anh em ra phi trường để trở về làm bình quân y viện. Thì khi đó đó tới phi trường á thì có nhiều người nằm trên băng ca để mà chờ trực thăng mà vào để tải thương. Vào trở phi trường thì tiểu đoàn tôi là tới ngay cùng phi trường để mà bên cạnh phi trường đó là sự lúc chiến của Mỹ ở đó. Thì chúng tôi một số thì tải thương những người đã bị thương ngày hôm trước, đêm hôm trước, và tiểu đoàn thì là vẫn đã đánh để giải vây cho sự lúc chiến của Mỹ. Mà khi mà có những cái thương bệnh binh thương binh của nhà dù nằm ở giữa phi đạo thì chúng tôi phải giữ phi đạo. Thì rất đau buồn một việc là có hai người là anh đó là tên là Trần Núi và một anh là tên là Nguyễn Văn Hành đã bị thương đưa ra nằm ở trên băng ca ở trên phi đạo rồi mà bị xem một quả pháo của Việt Cộng nó bắn cả cái ruột luôn. Một ông Trần Núi á thì bắn cả cái ruột, tôi nói chắc chết rồi. Để cận Nguyễn Văn Hành á thì bị bể cả cái đầu luôn, cái đầu mà nó mất đi một phần tư vậy. Thì ghê quá, tôi nói cái này thì chắc hai anh này là thôi tiêu rồi. Sau khi trực thăng họ tải thương tất cả những cái thương binh về tới bệnh viện á, về bệnh viện cái thì là tiểu đoàn tôi là bắt đầu là tấn công là Việt Cộng trở lại, tấn công Việt Cộng giải vây cho được thủy quân lục chiến của Mỹ. Và khi mà giải vây được trong cái lúc chuyển Mỹ thì hai bên bắt tay nhau, thì Mỹ nó đem thuốc những đồ của Mỹ ra, rượu ra, họ mời anh em nhảy dù. Thì khi mà chiếm được cái phi trường là Khe Sanh, giữ được an ninh, thì lúc đó là C-130 họ đáp xuống. Họ đáp xuống mà phi trường đó toàn là dị sắt không à, chứ họ không có xi măng, như phi đạo không có xi măng giống như thế mà các phi trường bình thường, mà toàn là dị sắt không. Họ trải ra để họ làm cái phi đạo. Thì C-130 họ đến đó, họ khi an ninh kể là C-130 của Mỹ nó đến phi trường là Khe Sanh để bốc nguyên tiểu đoàn 6 nghĩa dù trở về lại Huế. Trở về Huế tưởng rằng là được nghỉ ngơi để rồi về lại Sài Gòn, không ngờ rằng tiểu đoàn 6 phải nhận một cái nhiệm vụ khác là giải bẫy cho sư đoàn 1 bộ binh. Sư đoàn 1 bộ binh có một tiểu đoàn bị mắc kẹt ở Huế, cho nên tiểu sáu nhà dù chúng tôi phải vào đó để mà giải vây cho một tiểu đoàn bộ binh của sư đoàn 1. Khi nhận nhiệm vụ xong thì là phải chờ để mà lãnh lương thực về đàn dược thêm trước khi bay vào vùng hành quân. Từ khi đó một phần á thì cũng hơi trần, nghĩa là mình đã bao nhiêu năm mà bao nhiêu tháng là chiến đấu không gặp vợ gặp con, thấy cũng nghĩa là nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con. Cả bạn bè mình thì bao nhiêu người thì bị thương, bị tử trận, rồi cũng phải cố gắng. Nghĩ lại vậy thì đơn vị tập trung lại và được một lời an ủi. Lúc đó là ông Hoàng Xuân Lạm phải hơn đó. Là ông tới đơn vị, ông thăm viếng xong rồi chúng tôi lên đường đi giải vây. Giải vây cho một tiểu đoàn bộ binh của sư đoàn 1. Xong thì chúng tôi được từ đó là được xe nó chở ra phi trường là Phú Bài. Lúc đó là thấy là mừng rỡ rồi. Ra phi trường Phú Bài là chưa đầy một tiếng thì là một đoàn C-130 của Mỹ họ bốc về Vũng Tàu. Lúc đó chúng tôi thấy mình là thoải mái. Nhưng mà cũng chưa thoải mái, tại vì lần hành quân vẫn còn chứ chưa được đi về với gia đình hay là gì hết. Vẫn nghĩa là lần cấm trại 100%, chỉ ở đơn vị đó mà thôi. Đó là cái cuộc hành quân mà chúng tôi đã đi ra ở ngoài Huế, anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng, chúng ta thấy một phần của sứ đoàn của chú đã đi như vậy suốt cái miền Trung và Sài Gòn và trở lại Khe Sanh và vòng vòng ở những cái tỉnh miền Trung. Miền Trung, nói đến miền Trung, đó là quê hương của chú ở Quảng Trị, cũng là miền Trung, gần ở Huế. Như vậy thì gia đình chú lúc đó ra sao? Có bị ảnh hưởng như thế nào hay không? Cũng như là những cái trận đánh ở đó nó ra sao để mà giành lại cái miền Trung? Kiểu như là xin chú cũng có thể cho biết thêm cái kinh nghiệm gì mà chúng ta cần được rút cái kinh nghiệm đối với cái vụ thảm sát Tết Mậu Thân, nhất là ở Huế này. Và thưa chú, chúng ta chỉ còn có độ khoảng cả độ hơn 5 phút nữa để chúng ta trình bày câu hỏi này nha thưa chú.
Vâng. Tôi cũng xin nói về hai cái người mà nằm ở ở phi trường mà bị pháo kích, bị thương thêm một lần thứ hai nữa đó.
Yeah.
Thì sau đó Mỹ nó thấy nặng quá, cái nó chở ra hàm đội đi 8 tháng.
Wow.
Ra hàm đội họ chữa trị đó. 8 tháng sau hai người đó họ chống gậy, họ trở về Hồng Cước, tiêu sáu nhà vua Vũng Tàu.
Yeah.
Đó là một cái điều mà tôi nhớ hoài.
Dạ vâng.
Thì làm... anh xin nhắc lại cái câu hỏi khi này anh
dạ vâng, cái câu hỏi để mà chúng ta có được ở khoảng hơn 5 phút mình để mà chú trình bày.
Ok, dạ, tôi nhớ rồi.
Dạ vâng.
Ok, khí đó đó, cái tỉnh Quảng Trị của tôi khi là quận Trung Lương và quận Gio Linh á thì là bị mất rồi.
Dạ.
Nên chỉ di tản về là Cam Lộ.
Dạ, Cam Lộ.
Về cả quận Gio Linh và quận Trung Lương ta mà lên định cư tại Cam Lộ.
Dạ.
Và lúc mà Việt Cộng mà nó đánh quận Cam Lộ đó.
Dạ.
Thì là trong đó các tiểu đoàn là địa phương quân mà chỉ là nghĩa quân họ giữ vững được phòng tuyến và đẩy lùi được Việt Cộng. Thì là gia đình của chú thì lúc đó thì chú thì vào binh chủng nhà dù, còn người anh của chú thì là sứ đoàn chính bộ binh, còn người chị thì đi lấy chồng là ở Đà Nẵng.
Yeah.
Người chồng thì cũng là làm trong bệnh viện là ở Đà Nẵng, cho nên không có gì trở ngại. Nhưng mà đó một cái trận Mậu Thân này đó, chúng ta có rất nhiều người phản bội quân dân miền Nam mình. Trận Tết Mậu Thân năm 1968, dân Huế đã chết gần 6.000 người.
Yeah.
Tại sao? Tại sao bị cái thảm sát như vậy? Là vì cái nội tuyến và cái đám phản bội như Hoàng Phụ Ngọc Tường, Hoàng Phụ Ngọc Phan, Trần Thị Hiến, Nguyễn Đắc Xuân, đó là những cái thành phần ở trong Đại học Huế, họ đã hoạt động từ lâu rồi, cho nên họ ghi chặt tất cả những cái thành phần ở Huế, những người nào lính, những người nào làm việc gì, tụi nó viết hết. Đến sau khi mà Trần Mậu Thân ở Huế đó, là do cái đám đó đã hướng dẫn Việt Cộng là bắt tất cả những cái người nào làm việc ở trong quận, trong thành phố, trong cảnh sát cũng như quân đội, người nào về phép là nó bắt hết. Vì thế cho nên ở Huế hơn 5.000 người, gần 6.000 người chết là như vậy, là do cái sự phạt bội của cái đám mà Hoàng Phụ Ngọc Phương, Hoàng Phụ Ngọc Phan và đồng bọn. Nếu như không có cái đám đó phạt bội lại quân cán chính miền Nam thì không bao giờ Việt Cộng nó lấy được Huế đến bao nhiêu ngày ở thành Huế, thành phố Huế. Nhưng mà cũng nói lại một cái là cũng nhờ may mắn một chút nữa là tiểu đoàn chính nhà Du kẹt lại ở Quảng Trị, và tiểu đoàn chính nhà Du đã đi bộ từ Quảng Trị vào thành phố Huế, vào Mang Cả để lấy lại cái bộ tư lệnh của sư đoàn một bộ binh ở Mang Cả. Đó là do tiểu đoàn công lao của tiểu đoàn chính nhà Du, còn các tiểu đoàn khác thì rút về miền Nam hết rồi. Cho nên chúng ta phải rút về những cái kinh nghiệm, đừng bao giờ nghe theo cộng sản và đừng bao giờ hiệp trợ cho cộng sản. Nếu như chúng ta là một người thì sống ở miền Nam, sinh ra và lớn lên tại miền Nam. Xin cảm ơn anh Hoàng Kính và xin cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe cái buổi hội thoại ngày hôm nay.
Dạ vâng. Tôi biết là chú còn có rất là nhiều những cái điều mà chú chia sẻ lắm. Cúp phone chú thấy trời tiếc quá lại không nói. Nhưng mà cảm ơn chú đã kể những cái trận chiến ác liệt, anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa nói chung, cũng như là của binh chủng nhảy dù nói riêng. Và lần tới thì chắc chắn là chúng ta sẽ bắt đầu nói về cái sự kiện 30 tháng 4. Tháng Tư Đen, bởi vì hôm nay cũng đã là nửa cái tháng 3 rồi. Và chúc chú lúc nào cũng luôn mạnh khỏe và hẹn lần sau nhé thưa chú.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tiến thật nhiều. Dạ, chúng ta sẽ gặp lại.
Dạ vâng.
Cảm ơn anh.
Dạ vâng. Cảm ơn chú rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến với chú Nhã Du Hoàng Côn. Và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành. Mời quý vị.